Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 30 tháng 3 năm 2017. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay blogger Mẹ Nấm vừa được chính phủ Mỹ trao tặng giải thưởng dành cho phụ nữ quốc tế can đảm. Phu nhân Tổng thống Mỹ Melania Trump là người trao giải.
Together with the international community, the United States must send a clear message that we are watching.
Giải thưởng này cũng đã động viên tinh thần những người phụ nữ Việt khác từng tham gia đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.
Đấy là một cái sức động viên tinh thần vô cùng to lớn, vì mình biết rằng cái sự đấu tranh của mình không đơn độc.
Đó là blogger Tạ Phong Tần, người đã từng được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh vì sự dấn thân cho các hoạt động xã hội. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tại buổi lễ vinh danh Phụ nữ can đảm thế giới hôm 29 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chính trị Thomas A. Shannon đã xướng danh blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Ông nói bà Quỳnh không thể có mặt trong buổi lễ vì bà đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Thứ trưởng Shannon nói, ngày hôm nay, bà Quỳnh không thể có mặt bên cạnh những phụ nữ can đảm khác trong buổi lễ này. Chúng tôi ngưỡng mộ bà vì đã không im lặng, vì đã đứng lên bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Chúng tôi vinh danh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vì đã quyết tâm vạch trần tham nhũng, bất công và dám đứng lên góp tiếng nói của mình để bảo vệ quyền và tự do của người dân. Khi ông phát biểu đến đây, cả khán phòng cùng đứng dậy để vinh danh nữ blogger đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết như sau, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một blogger và là một nhà hoạt động xã hội. Từ năm 2006, bà đã viết nhiều bài về các vấn đề môi trường và nhân quyền ở Việt Nam. Bà đưa ra các luận cứ dựa trên nguyên tắc quốc tế để truyền cảm hứng cho sự thay đổi và minh bạch. Bà Quỳnh là đồng sáng lập mạng lưới Blogger Việt Nam, một hiệp hội các nhà báo độc lập với mục đích khuyến khích các thành viên bảo vệ quyền con người và sự tự do ngôn luận khỏi những hạn chế và kiểm duyệt. Bà bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2016 với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước và từ đó đến nay gia đình, luật sư không được phép tiếp xúc với bà. Tham gia sự kiện trao giải này còn có đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người phụ nữ thứ hai của Việt Nam nhận được giải thưởng Phụ nữ can đảm thế giới từ năm 2007. Năm 2013, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao giải Phụ nữ can đảm thế giới cho tù nhân lương tâm nhà báo độc lập Tạ Phong Tần. Trong số các phụ nữ khác được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh hôm 29 tháng 3, còn có các phụ nữ đến từ Botswana, Cộng hòa Dân chủ Congo, Niger, Papua New Guinea, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq, Yemen, Sri Lanka, Bangladesh, Colombia và Peru. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 29 tháng 3 tôn vinh sự dũng cảm của blogger Mẹ Nấm với giải thưởng mà Việt Nam từng nói là sai trái, nhưng lại được giới hoạt động người Việt, nhất là nữ giới, coi là một sự động viên tinh thần. Nhà hoạt động xã hội với tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hiện bị giam giữ ở trong nước, được trao vắng mặt giải thưởng dành cho phụ nữ quốc tế can đảm tại một buổi lễ với sự tham gia của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump. Người phụ nữ có hai con nhỏ ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, được Mỹ công nhận sự dũng cảm vì nêu lên các vấn đề xã hội dân sự, truyền cảm hứng dẫn tới sự thay đổi ôn hòa, kêu gọi sự minh bạch hơn trong chính phủ và quyền cơ bản của con người, cũng như là một tiếng nói đại diện cho quyền tự do biểu đạt. Bà Quỳnh được vinh danh gần 6 tháng sau khi bà bị khởi tố và bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, một tội danh mà chính phủ Mỹ và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích. 4 năm trước, blogger Tạ Phong Tần cũng được Bộ Ngoại giao Mỹ tôn vinh vì sự dấn thân cho các hoạt động xã hội, trong khi đang thụ án tù cũng vì tội tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2013. Trả lời VOA Việt ngữ tại California, nơi cư trú hiện thời của bà sau khi được trả tự do năm 2015. Bà Tân nói bà từng cảm thấy hãnh diện.
Đấy là một cái sự động viên tinh thần vô cùng to lớn, vì mình biết rằng cái sự đấu tranh của mình không đơn độc. Mình không đơn độc trong thế giới văn minh. Ở trong nhà tù thì đương nhiên là mình đơn độc giữa bầy sói cộng sản. Nhưng mà đối với thế giới bên ngoài, mình không đơn độc. Mình vẫn được mọi người quan tâm đến mình. Và cả thế giới văn minh quan tâm đến mình.
Về giải thưởng mà Mỹ còn trao cho nhiều nhà hoạt động nữ khác trên khắp thế giới, blogger từng là công an Việt Nam cho rằng bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có lẽ cũng nghĩ như bà. Tuy nhiên, bà từng nói thêm, chúng tôi không ai muốn dấn thân đấu tranh. Là những người phụ nữ, chúng tôi vẫn muốn một cuộc sống bình yên như tất cả mọi người. Nhưng cái tình thế nó bắt buộc phải như thế. Nếu Việt Nam có các quyền cơ bản, thì đâu cần ai đấu tranh để mà có cái giải thưởng. Tới tối ngày 29 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản ứng về việc Mỹ trao giải cho bà Quỳnh. Nhưng trước đây, khi bà Tạ Phong Tần được vinh danh, Hà Nội từng nói rằng đây là việc làm sai trái, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Khi ấy, báo chí trong nước cũng đồng loạt chỉ trích Washington, và bà Tần nói với VOA tiếng Việt rằng bà biết tin mình đoạt giải cũng nhờ một bài báo lên án hành động của Mỹ trên tờ Nhân dân. Tin về giải thưởng dành cho bà Quỳnh được cả đại sứ Mỹ ở Hà Nội lẫn Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh loan đi trên Facebook của hai nhà ngoại giao này sáng 29 tháng 3 giờ địa phương, thu hút hàng nghìn lượt like, thích và hàng trăm comment bình luận trái chiều. Từ Sài Gòn, nhà hoạt động xã hội Bùi Thị Minh Hằng nhận xét về giải thưởng dành cho phụ nữ quốc tế can đảm dành cho một người phụ nữ Việt.
Tôi cho rằng đây là một cái sự nhìn nhận và động viên rất là kịp thời. Tình trạng mà chị Như Quỳnh hay là bất cứ một người nào trong cái xã hội Việt Nam khi mà lên tiếng nói đấu tranh thì cái sự can đảm nó đều như nhau cả. Thì tôi thấy là bên cạnh đó như là chị Trần Thị Thúy Nga hiện nay cũng đang bị giam cầm mà chưa hề có bản án. Thì tôi cho rằng là mỗi người một cách, như tất cả những con người mà dám đứng lên đấu tranh, dám đứng lên tiếng nói sự thật ở trong một cái chế độ tà quyền như thế này thì họ đều là những con người dũng cảm.
Người phụ nữ trực ngôn mới ra tù hồi tháng 2 vừa qua nói tiếp. Bình thường một người nam giới đi hoạt động nó đã vô cùng khó khăn, nhưng mà đối với nữ giới chúng tôi, nhất là tình trạng chị em có con nhỏ, thì đấy quả là khó khăn vô cùng lớn. Và phải có ý chí quật cường như thế nào thì những người phụ nữ đó mới có thể làm những công việc của mình trong suốt một thời gian dài được. Trong khi báo chí trong nước im tiếng về giải thưởng mà bà Quỳnh được Bộ Ngoại giao Mỹ trao, một số người Việt đã lên trang Facebook của đại sứ Ted Osius và Tổng lãnh sự Mary Tanoka để bình luận. Một Facebooker tên Do Thanh Lam viết rằng giải thưởng là sự ghi nhận cho mẹ nấm. Trong khi đó, một người khác tên Khai Minh Trang nói nó mang mùi chính trị.
Một số lãnh đạo Việt Nam sắp bị cắt chế độ xe công đưa đón mỗi ngày và chuyển sang hình thức khoán kinh phí, theo nội dung văn bản của Văn phòng Chính phủ công bố hôm 29 tháng 3. Theo văn bản này, các lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3, tức tương đương với chức thứ trưởng, sẽ được khoán xe ô tô đưa đón từ nhà đến sở làm, thay vì được hưởng chế độ xe công mang biển số xanh phục vụ riêng như trước. Một chuyên gia về chính sách công của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tiến sĩ Phạm Quý Thọ giải thích thêm về chế độ đãi ngộ quan chức này.
Tiêu chuẩn là từ thứ trưởng trở lên, ví dụ như trong bộ máy công quyền ấy, thì là đương nhiên là có xe đưa đón và như thế thì bao nhiêu thứ trưởng thì có từng ấy xe. Thế rồi còn bộ trưởng rồi những cái chức vụ tương đương của các ban ngành khác, rồi ở dưới các tỉnh thì là các lãnh đạo tỉnh như Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, rồi Bí thư. Thì những cái chức vụ đó là chức danh đó đều có xe cả. Thế ngoài ra thì cái xe công nó còn tràn lan đến mức độ tức là rất là nhiều các cái doanh nghiệp mà nhà nước ấy thì cũng vẫn còn xe công, rồi các cái đơn vị sự nghiệp thì rất là nhiều các cái viện nghiên cứu này, rồi các cái ban rồi vân vân, các ban của đảng, rồi các cái hội đoàn thể đều có xe công cả. Nên là cái lượng xe công là vô cùng lớn ở cái đất nước này.
Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho biết, vấn đề quản lý xe công đã được đem ra thảo luận từ lâu, thậm chí từ những năm 80, nhưng mãi cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Tháng 1 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng quy chế quản lý sử dụng xe công sao cho đến năm 2020 phải giảm từ 30% đến 50% lượng xe công ở các bộ ngành địa phương. Đầu tháng này, Hà Nội đã bắt đầu thí điểm khoán kinh phí xe công cho lãnh đạo. Mức khoán được công bố là không vượt quá 9,3 triệu đồng một người một tháng. Tiến sĩ Thọ ước tính chi phí hiện nay để nuôi một chiếc xe ô tô công tốn khoảng 300 triệu đồng một năm. Ngoài ra, ngân sách nhà nước còn phải nuôi theo biên chế một đội ngũ lái xe hùng hậu và chi trả hàng loạt các chi phí khác đi kèm với lượng xe công khổng lồ.
Chi ngân sách nó quá lớn rồi, dự kiến nợ công nó quá lớn rồi, cho nên buộc chính phủ là phải ra một cái quyết định là khoán xe công như vậy. Thế và người ta ước tính rằng là khi mà cái khoán được cái xe công này thì tiết kiệm chi được hàng nghìn tỷ đồng.
Theo kế hoạch, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án khoán kinh phí đi lại cho các lãnh đạo. Thứ nhất, đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập của công chức với mức 6,5 triệu đồng một tháng. Phương án 2 là khoán theo đơn giá dựa trên khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến sở làm hay khoảng cách đi công tác với mức giá 16.000 đồng một cây số. Các mức khoán sẽ được điều chỉnh khi chỉ số CPI biến động trên 20%. Từ cuối năm ngoái, Bộ Tài chính đã bắt đầu áp dụng chế độ khoán xe ô tô cho lãnh đạo của Bộ. Tuy nhiên, để có thể áp dụng rộng rãi chế độ mới cho tất cả các bộ ngành địa phương, theo tiến sĩ Phạm Quý Thọ, có lẽ sẽ cần thêm một thời gian nữa.
Thậm chí là người ta thăm dò xem là cái việc chống đối thì nó đến đâu. Đấy, thì bởi vì cái này là nó đồng chạm đến lợi ích của các lãnh đạo. Cho nên là các lãnh đạo khi mà ấy với lợi ích như thế này thì sẽ rất là khó. Thế thì như thế thì nó vừa là cái buộc phải làm, bởi vì chính phủ rất là khó khăn về mặt ngân sách rồi. Thì chi tiêu thì nó luôn luôn bộ chi mà kéo dài trong nhiều năm rồi. Thế thì đó là, nhưng mà cũng đồng thời cũng là một cái xu hướng, nếu anh không đổi mới như thế này thì có lẽ là rất nhiều thứ khác cũng không thể làm được.
Chuyên gia về chính sách công của Việt Nam nhận định rằng, ngoài lợi ích về mặt tài chính, cắt giảm xe công còn có ý nghĩa lớn hơn trong nỗ lực cải cách thể chế. Ông nói,
nó là một cái việc rất khó từ lâu nay mà anh không làm được, bởi vì nó đồng chạm đến quyền lợi của các lãnh đạo. Thế mà nếu anh làm được việc này thì có nghĩa là người ta thấy rằng là đó là một cái cú hích rất là mạnh về cái cải cách thể chế.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 943,3 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng chi ngân sách nhà nước là 1.135,5 tỷ đồng, bộ chi 192,2 nghìn tỷ đồng.
Tổng thống Donald Trump đang thay đổi các chính sách của chính quyền Tổng thống Obama về khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Một lệnh hành pháp được ký hôm 29 tháng 3 nhắm vào các quy định về khí thải từ nhà máy điện và các chính sách khác mà chính quyền của ông Trump đổ cho là đã kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Các nhóm bảo vệ môi trường nói rằng Tổng thống bất chấp mối đe dọa nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu và họ dự tính sẽ chống lại các kế hoạch mới của Tổng thống Trump. Từ Washington, thông tín viên Steve Baragona của đài VOA có bài tường trình do Khánh An trình bày.
Tổng thống Trump ra lệnh soạn thảo lại các luật lệ và quy định nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ các nhà máy điện ở Mỹ. Ông nói mục tiêu là để mang công việc làm trở lại.
Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers and companies more than this.
Có lẽ không có một quy định nào đe dọa người lao động hầm mỏ, người lao động ngành năng lượng và các công ty của chúng ta cho bằng quy định tấn công phá nát ngành công nghiệp của Mỹ.
Chính quyền của cựu Tổng thống Obama đặt ra mục tiêu cho đến năm 2030 sẽ cắt giảm lượng khí carbon dioxide từ các nhà máy điện thải ra xuống 1/3 so với mức của năm 2005. Lệnh hành pháp của Tổng thống Trump ký hôm 29 tháng 3 cũng bãi bỏ một số quy định về sản xuất than đá, dầu hỏa và khí đốt, và giảm nhẹ vai trò của biến đổi khí hậu trong các quy định khác của liên bang. Lệnh hành pháp về khí hậu này được ban hành tiếp theo sau một lệnh khác về việc xem xét thay đổi các quy định nghiêm ngặt của chính quyền Obama về mức chuẩn hiệu suất nhiên liệu của xe cộ. Giám đốc ngân sách của Tòa Bạch Ốc, ông Mick Mulvaney, nói đề xuất ngân sách của Tổng thống Trump nhắm cắt giảm ngân khoản cấp cho các chương trình về biến đổi khí hậu của các cơ quan chính phủ liên bang.
Regarding the question as to climate change, I think the president was fairly straightforward. We're not spending money on that.
Liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, tôi cho rằng quan điểm Tổng thống khá rõ ràng. Chúng tôi sẽ không chi thêm ngân sách cho vấn đề này nữa. Chúng tôi xem đó là việc lãng phí ngân sách.
Chính quyền của Tổng thống Trump không đồng ý với sự nhất trí của các nhà khoa học, cho rằng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do con người làm ra đang làm hành tinh của chúng ta ấm dần lên một cách nguy hiểm. Ông Thomas Carbonell, trưởng ban chính sách của Quỹ Bảo vệ Môi trường, nói chính phủ liên bang có nghĩa vụ ngăn chặn tình trạng đó.
The Supreme Court has already held on three separate occasions that EPA has the authority and the responsibility.
Tối cao Pháp viện đã chủ trì ba phiên thảo luận rằng cơ quan bảo vệ môi trường EPA có thẩm quyền và trách nhiệm theo đạo luật không khí trong sạch để đối phó với mối đe dọa của khí hậu biến đổi.
Các nhà quản lý sẽ phải đặt ra những quy định mới để thay thế những quy định cũ mà Tổng thống đã bãi bỏ. Các nhóm bảo vệ môi trường dự trù sẽ thách thức những thay đổi đó tại tòa án. Lệnh hành pháp này không rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris, nhưng các chuyên gia nói rằng Hoa Kỳ trông có vẻ ngày càng ít muốn đạt đến những mục tiêu được đề ra trong Hiệp ước Khí hậu Paris.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 28 tháng 3 đã ký một sắc lệnh hành pháp bao trùm nhiều vấn đề mà trên thực tế có hiệu lực hủy bỏ các quy định về môi trường do người tiền nhiệm Barack Obama đưa ra. Tại lễ ký sắc lệnh, ông Trump nói chúng ta sẽ đưa các thợ mỏ trở lại làm việc và sản xuất than thực sự sạch. Một ngày sau, hôm thứ Tư, Trung Quốc nói rằng họ quyết tâm tôn trọng các cam kết của mình trong khuôn khổ Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng chống biến đổi khí hậu là một thách thức đối với toàn thế giới và Trung Quốc sẽ duy trì cách tiếp cận của mình ngay cả khi các chính phủ khác thay đổi chính sách của họ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết ông Trump tin rằng ông có thể cân bằng hai mục tiêu song hành là vừa bảo vệ môi trường vừa thúc đẩy sản xuất năng lượng ở Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo hàng ngày của Tòa Bạch Ốc, ông Spicer nói Tổng thống tin tưởng mạnh mẽ là bảo vệ môi trường và thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta không phải là những mục tiêu loại trừ lẫn nhau. Sắc lệnh hành pháp này sẽ giúp bảo đảm rằng chúng ta có không khí sạch và nước sạch mà không phải hy sinh tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Sắc lệnh của ông Trump nhắm đến việc đình chỉ, hủy bỏ hoặc rà soát hơn nửa số lượng các quy định trong nỗ lực gia tăng sản xuất năng lượng trong nước bằng nhiên liệu hóa thạch. Sắc lệnh chỉ đạo các cơ quan liên bang lọc ra các quy định mà chính quyền nói là gây cản trở cho việc sản xuất năng lượng trong nước. Đó là bước đầu tiên trong một quá trình 6 tháng để lập ra kế hoạch chi tiết cho chính sách năng lượng trong tương lai của chính quyền. Một phần trong việc rà soát sẽ là kế hoạch năng lượng sạch. Kế hoạch này hạn chế phát thải khí nhà kính tại các nhà máy nhiệt điện than. Sắc lệnh cũng hủy bỏ nhiều sáng kiến về môi trường của Tổng thống Barack Obama và loại bỏ việc đòi hỏi các quan chức liên bang phải cân nhắc tác động của biến đổi khí hậu khi đưa ra quyết định. Ngân sách dự kiến năm 2018 của ông Trump cắt 31% ngân sách của cơ quan bảo vệ môi trường EPA, trong đó gần như cắt toàn bộ ngân quỹ cho việc nghiên cứu khí hậu. Các chi tiết của sắc lệnh bị rò rỉ ra đã làm bùng lên những phản ứng của các nhà khoa học về khí hậu. Ông Tim Barnett, nhà nghiên cứu địa vật lý học thuộc Học viện Hải dương học Scripps ở California, nói rằng ngay bản thân ông, một người ủng hộ Trump, cũng thấy việc hủy bỏ những quy định trong kế hoạch năng lượng sạch là vô lý. Ông nói tình trạng ấm lên toàn cầu không phải là một vấn đề của Đảng Dân Chủ hay một vấn đề của Đảng Cộng Hòa. Nếu nhìn vào những gì diễn ra ở Bắc Cực, Nam Cực với việc tiếp tục đưa khí CO2 vào bầu khí quyển, chúng ta đang làm cho các đại dương có nồng độ axit cao hơn. Người ta cho rằng đến năm 2040, một nửa sinh vật phù du sẽ gặp nguy cơ. Giám đốc điều hành Sierra Club Michael Brun gọi sắc lệnh của ông Trump là một cuộc tấn công lớn vào hành động vì khí hậu trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông Brun nói việc làm này không chịu nhìn thấy nền kinh tế năng lượng sạch đang phát triển. Nền kinh tế này chính là cách tốt nhất để bảo vệ cả người lao động lẫn môi trường. Cân nhắc các bước tiếp theo trong chiến dịch nhằm đánh bại nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo IS và ổn định cuộc khủng hoảng người tị nạn với các đồng minh trong khu vực là chủ đề của chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ và các nước NATO trong tuần này. Trong cuộc họp đầu tiên với các đối tác NATO, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ hối thúc các đồng minh vạch ra một con đường rõ ràng để tăng chi tiêu quốc phòng, theo tường thuật của thông tín viên Nike Ching của đài VOA. Các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo tăng cường chiến dịch tái chiếm thành phố Raqqa ở Syria từ tay quân chủ chiến nhà nước Hồi giáo, ổn định các khu vực nơi phiến quân đã trốn chạy và cho phép người tị nạn trở về quê là ưu tiên cao trong chương trình nghị sự của Hoa Kỳ và các đối tác trong Liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson trong tuần này sẽ đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó là NATO để tiếp tục đẩy mạnh những bước tiến đã đạt được trong cuộc họp với các đối tác trong Liên minh tại Washington vào tuần trước. Ông Tillerson nói, trong khi một lộ trình cụ thể hơn cho Syria đang được xác định, tôi có thể nói Hoa Kỳ sẽ tăng áp lực đối với ISIS và Al-Qaeda. Chúng tôi sẽ làm việc để thiết lập các khu vực an toàn tạm thời thông qua các thỏa thuận ngừng bắn để cho phép người tị nạn trở về. Theo ông Daniel Shewer, chuyên gia về các vấn đề Trung Đông, đây là một mục tiêu khó thực hiện. Ông Shewer nói, Thổ Nhĩ Kỳ muốn có những khu an toàn, họ đã đề nghị lập những khu như thế này trong nhiều năm rồi, nhưng thực tế là rất khó tạo ra các khu an toàn và khó có thể bảo vệ và duy trì chúng. Vài ngày trước cuộc họp đầu tiên của ông Tillerson với Bộ trưởng Ngoại giao các nước NATO, ông Tillerson gặp Ngoại trưởng các quốc gia vùng Baltic, họ bày tỏ tin tưởng vào sự ủng hộ mà Washington dành cho Liên minh NATO. Việc ông Tillerson đến dự cuộc họp với NATO trước khi tới Moscow sẽ ngừng những tranh cãi về quyết định của ông trước đây, dự kiến bỏ qua cuộc họp với các ngoại trưởng NATO. Ông Tillerson dự kiến sẽ nêu rõ rằng Hoa Kỳ sẽ không thể tiếp tục đóng góp quá nhiều để trang trải các chi tiêu quốc phòng của NATO. Ông nói tỷ lệ đóng góp bất cân xứng của Mỹ hiện nay là không thể kéo dài. Ông Tillerson cũng sẽ thảo luận với các đồng minh về cam kết chung của họ nhằm cải thiện an ninh ở Ukraine và NATO cần hối thúc Nga hãy chấm dứt các hành động gây hấn đối với các nước láng giềng. Các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ ra dấu hiệu cho thấy họ vẫn quyết tâm theo đuổi nỗ lực cải cách hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia sau khi thất bại trong việc hủy bỏ chương trình bảo hiểm y tế mang dấu ấn của cựu Tổng thống Barack Obama vào tuần trước. Giới lãnh đạo tại Hạ viện đã chọn phương án không biểu quyết dự luật bảo hiểm y tế khi nhận thức ra rằng dự luật của Đảng Cộng Hòa không đạt được đủ đa số phiếu cần thiết để có thể thông qua. Một số người chống đối lo ngại dự luật này sẽ khiến quá nhiều người mất bảo hiểm y tế, trong khi những người khác cho rằng dự luật chưa đủ quyết liệt để cải cách Obamacare. Hôm 28 tháng 3, sau cuộc họp với các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói rằng các thành viên đã sẵn sàng cùng làm việc và cùng nhau lắng nghe. Ông Ryan nói, công việc này quá hệ trọng. Obamacare đang gây quá nhiều thiệt hại cho các gia đình và vì vậy chúng ta sẽ làm tốt việc này. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ làm tất cả những công việc khác mà chúng ta đến nơi này để thực hiện. Dân biểu Kevin McCarthy, lãnh đạo khối đa số của Hạ viện cũng tỏ ra lạc quan, nói rằng phe Cộng Hòa sẽ thực thi lời hứa của mình là sẽ bãi bỏ và thay thế Obamacare. Ông McCarthy nói, sau buổi hội thảo, tôi cảm thấy tự tin hơn rằng chúng tôi sẽ hoàn thiện nhiệm vụ cải cách bảo hiểm y tế. Trong phản ứng đầu tiên của ông trước sự thất bại của dư luận cải cách y tế hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Donald Trump nói ông sẵn sàng quay sang các ưu tiên khác như cải cách thuế, nhưng ông tiếp tục chỉ trích hệ thống bảo hiểm y tế hiện tại. Và hôm 28 tháng 3, ông nói chắc chắn sẽ có những cải cách trong lĩnh vực này. Trong một cuộc tiếp tân tại Tòa Bạch Ốc với quan khách gồm các thượng nghị sĩ của cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, ông Trump nói, tôi biết rằng tất cả chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận để cải cách bảo hiểm y tế. Đó là một điều dễ dàng. Tôi tin chắc rằng điều đó sẽ xảy ra rất sớm. Cả ông Trump lẫn các nhà lãnh đạo tại Hạ viện đều không ra một dấu hiệu nào cho thấy khi nào sẽ có một dự luật bảo hiểm y tế mới. Bên cạnh những tuyên bố có vẻ tích cực của họ hôm thứ Ba, vẫn có những tín hiệu trái ngược về mức độ ưu tiên mà Đảng Cộng Hòa dành cho vấn đề bảo hiểm y tế ngay tại thời điểm hiện tại. Các quốc gia đang tranh chấp trong Biển Đông đang biến những hòn đảo tí hon, các bãi cạn trước đây vô cùng nhỏ bé thành các địa điểm du lịch như một cách để khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình. Tuy nhiên, xu hướng này theo dự kiến sẽ bị chứng lại trong dài hạn vì thiếu hiệu quả kinh tế. Từ Đài Bắc, Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Vào đầu tháng 3, một tàu du lịch Trung Quốc đã đưa 300 người đến quần đảo Hoàng Sa, làm Việt Nam giận dữ phản đối. Trung Quốc lần đầu tiên đưa tàu du lịch ra quần đảo này vào năm 2013, và tháng 12 năm ngoái, một hãng hàng không Trung Quốc mở các chuyến bay dân sự thuê trọn chuyến từ thành phố Hải Khẩu của Trung Quốc đến đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất tại quần đảo Hoàng Sa. Nhiều người đã bắt đầu đến tham quan các đảo đang trong vòng tranh chấp trên Biển Đông. Ông Frederick Burke thuộc công ty luật quốc tế Baker & McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh nói, du khách Việt Nam tới thăm các địa điểm du lịch trên quần đảo Trường Sa với mục đích khẳng định lập trường và bên vực tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo này.
Đôi khi có một số người du lịch ra đó để thể hiện tình yêu đối với đất nước. Từ góc nhìn sinh học biển, một số rạn san hô là nơi các sinh vật biển sinh sôi, và tôi chắc chắn những nơi đó cũng là điểm đến hấp dẫn đối với một số du khách thích lặn dưới biển.
Malaysia cho phép du khách đến thăm một trong những thực thể thuộc quyền kiểm soát của họ tại quần đảo Trường Sa, và Đài Loan không loại trừ việc thực hiện ý định này ở một khu vực khác trên Biển Đông. giới phân tích nhận định rằng, về phần lớn, những du khách chấp nhận các cuộc hành trình dài tới các hòn đảo ở Biển Đông, nơi thiếu phương tiện và cấu trúc hạ tầng, là những người muốn bày tỏ lòng yêu nước hoặc những người thích mạo hiểm, sẵn sàng chấp nhận đối mặt với nguy cơ bị kẹt trong một cuộc xung đột về chủ quyền với một nước nào khác. Theo ông Christian De Gumens, phó chủ tịch của tập đoàn tài chính Moody's tại Singapore, các nước tranh chấp có thể dùng du lịch để chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền của nước họ về mặt chính trị. Ông Guzman nói, lợi ích kinh tế của du lịch tới khu vực đang tranh chấp như thế này sẽ rất ít ỏi. Việt Nam chính thức mời khách du lịch đến quần đảo Trường Sa vào năm 2015. Ông Berg nói, hình như chỉ có giới bày tỏ lòng yêu nước mới thật quan tâm và có động cơ thực hiện các chuyến du lịch như thế. Malaysia đã cho khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm Pulau Lang Lang trong quần đảo Trường Sa từ năm 1989. Nơi này được gọi là Đá Hoa Lau và được lực lượng hải quân Malaysia sử dụng làm một khu nghỉ mát có 53 phòng cho du khách thích bơi lặn. Du khách có thể đáp các chuyến bay thuê bao từ Borneo, Malaysia cách đó 300 cây số. Vào năm 2015, một tướng lãnh Philippines nói với báo chí rằng nước ông sẽ phát triển đảo Pagasa, một trong 9 đảo của Philippines ở quần đảo Trường Sa, thành một đảo du lịch và cho phà chạy từ một hòn đảo lớn hơn, không có tranh chấp ra đến đảo này. Trung Quốc năm ngoái cho biết các tàu du lịch của nước này cũng sẽ đưa khách du lịch tới các hòn đảo do họ kiểm soát tại quần đảo Trường Sa. Trung Quốc và Đài Loan tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích của vùng biển rộng tới 3,5 triệu cây số vuông. Brunei, Malaysia, Việt Nam và Philippines tuyên bố chủ quyền một phần các vùng biển tranh chấp, nơi giàu tài nguyên hải sản, trữ lượng dầu khí dưới đáy biển và cũng là tuyến hàng hải khu vực thiết yếu cho thương mại quốc tế.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson gần đây nhấn mạnh rằng nhân quyền có vai trò thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, lưu ý rằng các giá trị của chúng ta chính là các lợi ích của chúng ta khi nói đến nhân quyền. Để hỗ trợ cho lợi ích này, Quốc hội chỉ thị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hàng năm báo cáo về tình hình nhân quyền ở các quốc gia khắp thế giới. Những báo cáo này nêu bật cam kết của Hoa Kỳ đối với việc bảo đảm tự do, dân chủ và nhân quyền cho tất cả mọi cá nhân trên thế giới, kể cả ở Việt Nam. Mặc dù đã có một số tiến bộ trong những năm gần đây, song vẫn có những lo ngại nghiêm trọng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Báo cáo nhân quyền về Việt Nam mới công bố hồi gần đây nêu bật những thách thức vẫn tiếp diễn này. Trong số những thách thức này, có những hạn chế mà chính phủ Việt Nam vẫn áp đặt lên các quyền chính trị và quyền tự do căn bản như tụ tập, lập hội và biểu đạt của người dân, trong khi hàng triệu người Việt Nam vẫn truy cập được Internet và các trang mạng xã hội. Chính phủ vẫn tiếp tục thi hành nhiều hình thức kiểm soát truy cập Internet. Trong năm 2016, đã có sự gia tăng đáng kể những vụ kết án các nhà hoạt động vì đã bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa. Ngoài ra, còn có sự bảo vệ không đầy đủ quyền của người dân được đối xử theo đúng trình tự pháp lý, bao gồm sự bảo vệ chống lại việc giam giữ tùy tiện. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu bật những vấn đề về sự độc lập tư pháp và sự minh bạch, và nêu cụ thể một số trường hợp trong năm qua mà công dân Việt Nam bị từ chối quyền được xét xử công bằng và nhanh chóng. Chính phủ Việt Nam cũng tiếp tục hạn chế xã hội dân sự bằng những cách khác, bao gồm kiểm duyệt báo chí và hạn chế hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Điều quan trọng là chính phủ Việt Nam tăng cường những biện pháp bảo vệ nhân quyền, quyền tự do tôn giáo và nền pháp trị. Làm như vậy sẽ thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam, giúp người dân của Việt Nam đạt được tiềm năng trọn vẹn và tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ đối tác song phương sâu sắc hơn với Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to